Lá thư thứ 44, lời khuyên người cháu, cảnh giới trung ấm. Cháu truyền thương, cậu định viết thư cho cháu thật lâu rồi, nhưng đến nay mới bắt đầu được. Có lẽ cháu chờ nóng ruột lắm, nhưng vì lý do đặc biệt, cậu không biết làm sao hơn. Đầu thư cậu phải nói lời xin lỗi cháu. Cậu xin cầu chúc cháu và gia đình vui khỏe. Cháu viết thư hay lắm, tâm ý thành khẩn làm cậu cảm động. Cháu viết một thư, rồi tiếp một thư nữa, và cẩn thận chép luôn cả một bài báo. Ấy thế mà cậu không hồi âm kịp thời, cậu thật có lỗi. Đọc thư cháu, cậu rất vui và cảm mến tính tình của cháu. Câu chuyện của cháu phát hiện khá lý thú, giúp cho cậu biết thêm tinh liệu quý báu. Câu chuyện cháu kể là em bé Hà Thị Khuyên ở làng Búa, xã Lâm Phú, huyện Long Chánh, là người đầu thai trở lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cháu gặp chuyện này, cho nên xem ra cháu có khá nhiều cảm xúc. Cháu viết: khi đọc bài viết trên, cháu có một cảm giác lạ lắm, vừa nôn nao vừa hồi hộp, vì khẳng định trong lòng cháu có một quyền lực siêu nhân nào đó. Quyền lực đó vừa an toàn vừa đe dọa cháu ngay trong giấc ngủ. Cháu à, điều trước tiên cậu muốn nói với cháu là hãy giữ bình tĩnh, vẫn ăn ngủ, vẫn làm việc bình thường như từ trước tới giờ. Cái cảm giác của cháu dù lớn hay nhỏ, dù an toàn hay đe dọa, thì đó cũng chỉ là cái cảm giác do tự cháu tạo ra. Về mặt tâm lý, thì đây giống như một sự mất thăng bằng đột xuất, một phản ứng quá mạnh của tinh thần khi chứng kiến một điều gì quá lạ lùng xuất hiện. Cứ để tự nhiên, từ từ nó trở lại bình thường. Tuy nhiên, đứng về mặt Phật học, thì đây là một phát hiện đặc biệt, khá hay, chứ không có gì trở ngại. Nói về tâm thức của con người, chúng ta có 8 loại. Loại tâm thức thứ 8 gọi là thức A-lại-da. Nó tàng chứa tất cả mọi thứ, mọi việc. Nói chung, tất cả những hiện tượng gì đã từng xảy ra với mình trong nhiều đời nhiều kiếp đều được tích trữ ở đó không bao giờ mất. Thức này cũng được gọi là tiềm thức, tàng thức, nhiễm thức, vân vân. Nó là cái chỗ chứa đủ mọi thức trong tâm hồn của con người hay sinh vật. Khi phát hiện được chuyện người chết đầu thai trở lại làm cho cháu cảm xúc quá mạnh, thì cảm xúc này không phải do câu chuyện lạ tạo nên. Ngược lại, đây chính là sự việc quá quen thuộc đã có trong tiềm thức của cháu, mà bao lâu nay cháu vô tình bỏ quên đó thôi. Vì quá quen thuộc, cho nên cháu mới rất nhạy bén về chuyện đó. Cậu đưa ra một số ví dụ khác tương tự. Có nhiều người rất xa lạ, vừa gặp mình cứ tưởng là rất quen. Có người vừa mới gặp thì thấy mến liền. Cũng có nhiều lúc vừa mới thấy thì ghét không chịu được. Có những nơi mình chưa từng đi qua, nhưng mới nhìn thì thấy quyến luyến như quê hương cũ của mình vậy, vân vân. Tất cả những hiện tượng này là bình thường, là quen thuộc, chứ không phải lạ. Nói rõ hơn là trong đời trước, kiếp trước, mình đã từng quen biết, từng liên hệ tới. Tất cả những cảm xúc đó đều do phản ứng của chính tiềm thức của chúng ta sống dậy mà thôi. Trong đường đời xuôi ngược khắp nơi, cậu gặp khá nhiều trường hợp như vậy, nhất là đạo tràng niệm Phật. Ví dụ như có người lần đầu tiên đọc đến kinh Phật, họ cảm thấy quá quen, đọc vài hôm tự nhiên thuộc lòng. Có người vừa nghe câu Phật hiệu, họ cảm động rơi nước mắt, hoặc mới niệm một vài câu, tự nhiên họ bật khóc nức nở không kềm chế được. Ngược lại, cũng có người vừa nghe tiếng niệm Phật thì họ vui như được trúng số vậy. Đây chính là trong tiền kiếp họ đã có tu hành, có niệm Phật, nhưng vì một lý do nào đó họ mất phần giải thoát. Trong đời này, tâm tư của họ luôn luôn muốn được giải thoát, nhưng vì sự đời ràng buộc, cuộc sống bận bịu làm cho họ quên lãng qua thời gian. Khi gặp lại cơ duyên, họ mừng đến rơi nước mắt, không nói được nên lời, nhiều lúc quá đỗi sung sướng mà khóc nức nở. Trong kinh Vô Lượng Thọ, con nguyên một phẩm Phật nói về điều này, và chính cậu từng thấy được nhiều sự chứng minh rõ ràng như vậy. Khi cháu biết được một chuyện luân hồi liên quan đến Phật giáo mà có cảm xúc mạnh, chứng tỏ đời kiếp trước cháu có tu học Phật, có niệm Phật. Điều này rất tốt chứ không có gì e ngại, chỉ có an toàn, không có gì đe dọa trong giấc ngủ như cháu nói đâu. Tuy nhiên, cháu cũng nên nhớ, đừng nên để cảm xúc này phát triển mạnh quá sẽ không tốt về sau. Vì cảm xúc mạnh làm cho tâm hồn mình thường mất bình tĩnh, không được thanh tịnh, lâu ngày nó đưa đến tác hại khác. Nhiều người tu học Phật khi đắc được vài cảnh giới tốt, nhưng vì họ quá mừng, không kiềm chế được sự sung sướng, không chịu giữ tâm hồn thanh tịnh, thành ra họ bị thiệt hại vì đã sơ ý mở cửa cho thế lực tà vậy bên ngoài đi vào phá hoại. Sự giải thoát vì vậy mà đành phải chịu mất. Để cho đời này gặp lại mới sinh ra cảm giác vừa sung sướng, vừa ân hận đến nghẹn ngào rơi nước mắt. Bây giờ cậu bắt đầu đi vào câu hỏi. Những câu hỏi của cháu rất hay, muốn giải thích tường tận khó có thể trong một lá thư ngắn ngủi mà xong được, cho nên cậu cứ viết được tới đâu hay tới đó, rồi thư tới mình tiếp tục. Cũng nhắc một điều, ở đây cậu hơi ít thì giờ viết thư, cho nên trả lời thường chậm. Nhưng hễ có thư thì có trả lời, sớm hay muộn tùy theo hoàn cảnh nghe cháu. Câu hỏi 1. Cậu có tin chuyện chết đầu thai lại của phóng viên Nghĩa Tâm nêu ra hay không? Trả lời, cậu tin. Dù cháu không kể câu chuyện này thì cậu cũng tin là có sự tái sanh. Đừng nói chi câu chuyện này có bằng chứng cụ thể, có địa điểm, có hình ảnh, có công an địa phương xác nhận. Những mẫu chuyện tái sanh nhiều lắm, nhưng vì cuộc sống bận bịu, không ai bỏ công đi sưu tầm những tin tức này làm chi, cho nên chúng ta chỉ thoang thoáng nghe qua trong lúc rảnh rang tán gẫu. Ở đây, câu chuyện của cháu Hà Thị Khuyên ở làng Buốt được đưa lên báo, thành một vấn đề đem ra để thử thách cho các nhà khoa học, thì cũng là một điều hay. Chết rồi tái sanh trở lại là chuyện có thật đó cháu. Chính cháu, chính cậu, tất cả mọi người, ai cũng đã chết rồi mới đầu thai trở lại đời này. Một đứa bé mới sanh ra có nghĩa là trước đó, lâu hay mau tùy theo, đã chết ở đâu đó rồi mới đầu thai trở lại. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Chắc chắn không một người nào tự nhiên sanh ra mà không có đời trước. Nói rõ hơn, cái thân thì từ trong bào thai sinh ra, còn linh hồn gá vào cái thân thể đó thì đã sống qua vô lượng kiếp rồi. Hơn thế nữa, không phải chỉ có người mà chó, mèo, heo, gà, vân vân, tất cả mọi sinh vật đều chết đi sanh lại nhiều đời nhiều kiếp và sẽ còn tiếp tục như vậy. Ở trong lục đạo này, chúng sanh phải chịu sanh tử luân hồi là điều không thể tránh được. Sẵn đây, cậu cũng nói thêm một chút về danh từ kiếp và đời. Nó có nghĩa khác nhau, nhưng người ta thường dùng lẫn lộn. Nếu không cần chi tiết quá thì sao cũng được, nhưng nếu muốn đi sâu hơn vào Phật Pháp thì kiếp và đời không nên lầm lẫn. Đời là chỉ cho khoảng thời gian một con người từ lúc sanh ra cho đến khi chết. Đời có dài có ngắn, tuổi thọ mỗi cảnh giới mỗi khác. Ở quả địa cầu của chúng ta hiện nay trung bình cỡ 70 tuổi. Còn kiếp thì tùy theo sự phân biệt thời gian mà chia thành nhiều loại kiếp khác nhau. Theo trí độ luận thì kiếp có tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Tuổi thọ của con người qua mỗi thời kỳ có sự thay đổi. Từ thời tuổi thọ con người chỉ có 10 tuổi, cứ 100 năm thì tăng lên 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi thì thành một kiếp tăng. Lại từ 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi, giảm cho tới khi chỉ còn 10 tuổi, đó là một kiếp giảm. Kiếp chúng ta đang sống đây gọi là hiền kiếp, và đang ở giai đoạn kiếp giảm, cứ một tăng một giảm thành một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp là thành, trụ, hoại, không thì thành một đại kiếp. Như vậy, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, tức bằng 80 tiểu kiếp. Thời gian này rất dài. Con người vạn vật sống trên thế gian này đều bất tử, chứ không phải chỉ vỏn vẹn mấy chục năm rồi hết. Sau khi chết, ta vẫn tiếp tục sống ở một thế giới nào đó, chứ chắc chắn không mất. Ví dụ, như cách đây hơn 10 năm, có cô gái tên là Chuẩn, con bố Liêm, bị chết ở tại làng Vần là sự thật. Nhưng sự chết này là cái xác của cô Chuẩn chết, chứ chính cô Chuẩn đã đầu thai trở lại thành cô Khuyên tại làng Bú, và cô Chuẩn tiếp tục sống với cái thân thể của cô Khuyên ở một địa phương khác, cha mẹ khác, hoàn cảnh khác. Tất cả mọi người chúng ta đều luân chuyển tương tự. Một lần chết là chuẩn bị một cuộc sống mới. Cứ tiếp tục mãi như vậy, cuộc sống của đời sau có thể tốt hay xấu tùy thuộc vào cách sống của đời này. Đời này làm thiện thì đời sau được tốt, đời này làm ác, đời sau sẽ gặp chuyện ác xấu. Đó là định luật nhân quả, không chừa một ai. Con người dù có tin hay không vẫn phải chịu như vậy. Muốn biết những bí ẩn của đời sống, những gì xảy ra sau khi chết, thì kinh sách của Phật giáo Mật Tông bên Tây Tạng nói rất rõ. Các vị thượng sư Mật Tông bên Tây Tạng, trước khi chết, họ có khả năng định được sự tái sinh trở lại và dặn dò đàn hậu bối của họ, chờ khi nào đứa bé tái sanh đó vừa đủ khôn thì đi tìm nó về tôn làm sư phụ. Sự việc thường xuyên xảy ra bên Tây Tạng. Sống họ hành đạo, chết họ nguyện tái sanh trở lại để tiếp tục phục vụ cho đạo, cứu giúp chúng sanh. Những vị thượng sư tu hành tốt, công phu cao, định lực vững mạnh, họ có thể định hướng, chọn lựa được cha mẹ, hoàn cảnh, nơi chốn để tái sanh đời sau. Nhiều khi sự tái sanh không ở cùng một nước, mà sanh ở nước ngoài, khác ngôn ngữ. Những đứa bé này khi sinh ra thường có những nét đặc biệt của người lớn, có thể nhớ rất nhiều chi tiết của đời trước. Nhờ vậy mà phái đoàn mới nhận ra vị thượng sư tái sanh. Đứa bé cũng sẵn sàng đi theo họ về làm sư phụ. Đây là chuyện có thật. Tây Tạng là xứ sở huyền bí, hầu hết dân chúng đều tu theo Phật giáo Mật Tông. Ở đó họ có những phép chiêu hồn rất lạ. Khi một người chết, các vị sư thường lập đàn tràng rất đặc biệt để hướng dẫn thần thức đi đầu thai. Cảnh giới của thân trung ấm vô cùng huyễn hóa và hiểm trở, và những phép chiêu hồn thường thiết lập rất cẩn thận, rất thần bí. Chỉ có vị sư chủ đàn mới hiểu thấu những bí ẩn bên trong mà thôi. Hiện nay, một trong những người tái sanh nổi tiếng nhất trong Phật giáo Tây Tạng có lẽ là ông Sogyal Rinpoche, hậu thân của Thurton Sogyal. Thurton Sogyal thuộc về bậc thầy của vị Dalai Lama thứ 13. Sogyal Rinpoche đã đi khắp nơi trên thế giới giảng giải về Phật giáo Mật Tông. Rất nhiều sách của ông nói về sự bí ẩn của sự sống và chết, được giới Phật giáo Tây Tạng quý trọng. Riêng cậu, cậu gặp được Phật giáo bằng câu A-di-đà Phật. Cậu thâm nhập vào Phật giáo bằng câu A-di-đà Phật. Cậu thấy được con đường giải thoát trọn vẹn trong câu A-di-đà Phật. Vô lượng công đức đều có trong câu Nam-mô-a-di-đà Phật. Thấy vậy, cậu quyết lòng một đường niệm Phật để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương của Phật A-di-đà. Hầu hết, thời gian trong ngày cậu dành để niệm Phật, cho nên không đủ thời giờ để nghiên cứu những thuyết lý hay pháp môn khác. Vì nghiên cứu nhiều thì tâm hồn khó thanh tịnh, mất nhiều công phu, khó vãng sanh. Câu hỏi 2: Tại sao cô Khuyên biết được rõ ràng chuyện của đời trước? Trả lời: thông thường khi chết, thần thức của con người lìa khỏi thân xác và sống vất vưởng trong một cảnh giới gọi là trung ấm. Cảnh sinh hoạt của trung ấm rất căng thẳng, đã làm cho thần trí mệt mỏi. Đến khi đầu sanh thì thần thức nhập vào thai, nằm trong thai thì hoàn toàn bị mê. Khi sanh ra thì ký ức bị xóa sạch, không còn nhớ được những gì trước đó. Thế nhưng, có một vài trường hợp đặc biệt. Con người có thể còn nhớ lại quá khứ, như chuyện cô Khuyên chẳng hạn. Có lẽ vấn đề này khá bí ẩn và phải giải thích khéo léo, chứ không thể nói chắc chắn như 2 × 2 = 4 được. Ở đây, cậu cố gắng giúp cho cháu sáng tỏ dần vấn đề hơn mà thôi. Trước tiên, hãy bắt đầu tìm hiểu từ cái thân xác. Chúng ta ai cũng có một cái thân sinh ra, lớn lên, rồi chết. Đó là thân bản hữu. Còn chung quanh sự chết và tái sanh, ta trải qua 3 thân. 1. Thân tử ấm, hay còn gọi là tử hữu. 2. Thân trung ấm. 3. Thân sinh ấm. Cái thân xác mình lúc chết gọi là tử ấm. Sau khi chết xong, thần thức của ta đi đầu thai vào cái thân khác, đó là thân sinh ấm. Còn thân trung ấm là sự sống ở giữa, khoảng thời gian chết và đầu thai trở lại. Ví dụ cho dễ hiểu, cô Chuẩn bên làng Vần chết, rồi đầu thai lại thành cô Khuyên bên làng Buốt, thì thân tử ấm là thân xác của cô Chuẩn lúc chết, sinh ấm là bào thai của cô Khuyên đến lúc sanh ra. Thân trung ấm là thần thức của cô Chuẩn sau khi chết cho đến lúc đầu thai vào bụng chị Sơn. Hiện nay thì cái thân của cô Khuyên là một thân bản hữu, nhưng tương lai sẽ trở thành một thân tử ấm cho một cuộc chết khác. Chết rồi thì sống trong cảnh trung ấm để chờ đầu thai vào thân sinh ấm mới. Sống chết, chết sống như vậy cho đến vô cùng vô tận. Thân trung ấm là một danh từ khái niệm, chứ thật sự đây không phải là thân xác, mà chỉ là cái dạng của trí tưởng do tâm thức biến hiện ra. Thân trung ấm cũng có đầy đủ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Họ vẫn nghe thấy được chúng ta, hiểu được những sinh hoạt chung quanh, nhưng không thể nói chuyện với người sống được nữa. Ngược lại, mắt chúng ta bình thường không thấy được họ. Thân trung ấm không còn bị lệ thuộc vào xác thịt, không thể bám vào vật chất, cho nên họ có thể đi xuyên qua tường, qua cây cối, bay là lạ trên mặt đất được. Tùy theo nghiệp thức nhẹ hay nặng, thần trí trung ấm có thể nhạy bén hơn lúc còn sống nhiều hay ít. Điều dễ hiểu nhất về thân trung ấm là giấc ngủ. Có thể nói, trước lúc ngủ là thân tử ấm, trong giấc ngủ là trung ấm, khi thức dậy là thân sinh ấm. Trong giấc ngủ, sự sinh hoạt của con người cũng tương tự như sự chết vậy. Khi ngủ, ta thường nằm chiêm bao ác mộng. Trong giấc mộng, ta thấy có đủ cả các thứ giống thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng xảy ra trong sự tưởng của tâm thức. Nói cách khác, đây là sự sinh hoạt của cảnh giới trung ấm. Thân trung ấm thuộc về âm, thân tự ấm và sinh ấm thuộc về dương. Âm dương khó có thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, cho nên thần thức của người chết nếu muốn liên lạc với người thân còn sống thì phải chờ tới đêm đến, khi người thân ngủ mê mới tiếp xúc được. Ta gọi là nằm mơ, ứng mộng, chiêm bao, vân vân. Trải qua cơn mộng, khi tỉnh dậy, thông thường con người chỉ nhớ lại lờ mờ những gì xảy ra trong giấc ngủ. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc nhờ tâm hồn minh mẫn, họ nhớ lại rất rõ và có thể kể lại khá chi tiết. Thân trung ấm có màu sắc, đôi khi mắt thường chúng ta có thể thấy được. Ví dụ, những người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc lâm chung thường có phát ra ánh sáng. Đó có thể là ánh sáng của thần thức thoát ra khỏi thân xác để vãng sanh. Những người vãng sanh phẩm vị cao, có nhiều chư thiên đến tiễn, chư thánh chúng, chư Bồ Tát ở cõi Tây Phương đến tiếp dẫn. Thân của quý ngài đều có ánh sáng, có hương thơm, cho nên người ta mới ngửi được mùi hương và thấy ánh sáng rất tỏ là vậy. Những người tu hành tốt, ăn hiền ở lành, thì nghiệp của họ nhẹ, thần thức của họ tỉnh táo, trong sạch, ánh sáng sẽ trong trắng và sáng tỏ. Hiện ở Đài Loan có một vị hòa thượng năm nay trên 140 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, lúc nào chung quanh ngài cũng có ánh sáng trong vắt bao quanh, có thể chụp hình được. Chính cậu đã nhìn thấy được tấm hình này. Sống thiện lương thanh tịnh thì thần thức được linh mẫn, nhờ thế có thể nhớ được nhiều chuyện trong quá khứ. Ngược lại, người sống thường làm nhiều tội lỗi, tâm hồn xấu ác, thì khi chết, linh hồn bị ô trọc, nặng nề, thần thức bị mê muội, bị khủng bố, ánh sáng sẽ đen tối hoặc u ám. Sau khi chết, sẽ bị đày vào các nẻo khốn khổ, xấu xa, chịu hình nạn. Thời gian cho thân trung ấm sinh hoạt thường là 49 ngày. Cũng có những trường hợp đặc biệt nhanh hơn hoặc chậm hơn. Trong 49 ngày, cứ chu kỳ 7 ngày thì thân trung ấm lại bị hành đến bất tỉnh một lần. Giống như một lần chết nữa vậy, cho nên 7 lần thì được xác định vị trí. Cho nên khi chết, người ta thường cúng cầu siêu 7 tuần là vì lý do này. Trong suốt thời gian trung ấm, thần thức bị trải qua rất nhiều những cảnh giới hải hùng ghê sợ, tất cả đều do vọng tưởng của chính họ tạo nên. Người biết tu hành, tâm hồn thanh tịnh, thần trí họ định, cho nên họ có thể phân biệt được thực, giả và tự chọn lấy cảnh giới tốt để đi. Người không tu, tạo nghiệp nhiều thì thần thức bị dồn vào từ trạng huống khủng bố này đến khủng bố khác. Đến sau cùng, tất cả đều bị mê mệt, đành lặng lẽ trôi theo nghiệp lực để trả nghiệp. Có nhiều trường hợp vì mê muội hoặc quá sợ hãi, cho nên thần thức mới xông vào những chỗ vô cùng nguy hiểm để nấp mà họ không hay, hoặc là tiếp tục chạy trốn những ảo giác để sau cùng đuối sức, bị quay cuồng như chiếc lá trong những cơn lốc của nghiệp lực, gọi là nghiệp phong, gió nghiệp, để thọ nghiệp, gọi là nghiệp cảm. Đâu ngờ tất cả những hình ảnh hải hùng chỉ là sự chiêu cảm từ những việc làm ác hoặc do lòng tham luyến hão huyền khi còn sống tạo nên mà thôi. Ở trong cảnh trung ấm càng lâu càng bị hại, vì thần trí bị nghiệp lực nó đánh phá càng thê lương, sau cùng phải bị mê man bất tỉnh. Cô chuẩn chết chỉ có một vài ngày thì đầu thai liền, đây là điều khá may mắn. Có lẽ đây là một trong những nguyên do chính giúp cho cô Khuyên còn nhớ rõ được đời trước của cô ta. Trong bài báo có một chi tiết do cô Khuyên kể lại rằng, hôm đưa đám ma của cháu ở bên làng Vần, có một chị ngồi bên đường nói là thương cháu quá, cháu vội nhảy vào chiếc điệu của chị ấy. Từ hôm đó cháu đầu thai vào nhà chị. Như vậy, cô sống trong cảnh trung ấm quá ngắn, chưa thọ nhiều những cảnh hải hùng, qua từng 7 ngày một để nhận chịu án lệnh của nghiệp lực. Khi chết, cô ta mới có 7 tuổi, còn quá trẻ, chưa làm điều gì ác, nghiệp nhẹ, chưa có oan gia trái chủ phá hoại, cho nên thần trí vẫn còn linh mẫn. Thêm vào đó, cũng có thể thần thức của cô ta lúc đó chưa biết là mình đã chết, vì cái chết quá đột ngột. Với lứa tuổi còn thơ ngây, cô ta cứ tưởng như đang nằm mơ, đang bị lạc đường, chơi vơi lạnh lẽo. Bỗng thấy cái chỗ ấm áp quá thích hợp để trú ngụ, cô nhảy đại vào đó để trốn. Vô tình, cô đã đi đầu thai mà không hay. Nếu đúng như sự phân tích này, thì lời nói như đưa đám ma của cháu, hoặc là từ đó cháu đi đầu thai vào nhà chị ấy, là câu sau này cô ta diễn lại sự việc trước mà thôi. Chứ lúc đó có lẽ cô ta không biết đến tiếng đưa đám ma hay đi đầu thai đâu. Trong suốt 9 tháng 10 ngày nằm trong bào thai thì giống như một giấc ngủ mê. Đối với tuổi trẻ, linh tánh nhạy bén và sáng suốt, có thể chính vì vậy mà cô nhớ được đời trước. Đầu thai sớm giúp ích cho ký ức tốt. Nhớ lại chuyện đời trước có thể phù hợp để giải thích những trường hợp đặc biệt này. Những vị thượng sư mật tông thường sau khi chết là họ phải tìm chỗ đầu thai liền, nhờ vậy mà giúp cho họ khá tỉnh táo ở đời sau. Giả sử vì một lý do nào đó họ bị giữ lâu trong cảnh trung ấm thì có lẽ cũng trở ngại cho họ khá nhiều ở đời sau này vậy. Sẵn đây, cậu nói thêm một chút về cái nghiệp cảm. Cháu cũng cần biết qua để sau này tránh được phiền toái do nghiệp lực dẫn dắt. Trong nhiều thư, cậu thường nói, khi lâm chung nảy ra một ý niệm sân giận bị đọa địa ngục, một ý niệm tham lam đi theo ngạ quỷ, một ý niệm ngu si trở thành súc sanh. Đây là do nghiệp cảm. Nghiệp cảm là sự cảm ứng hay còn gọi là sự chiêu cảm của ý nghiệp. Ví dụ, Làm thiện chiêu cảm sự sung sướng, làm ác cảm ứng sự khổ đau. Khi một ý niệm vừa phát sinh ra thì đây là cảm. Có cảm thì có ứng liền. Ứng là ứng đối, đáp ứng. Phương tiện đáp ứng là ngọn gió nghiệp ào tới, cuốn lôi thần thức đi. Ví dụ, mình kêu tên một người, đây gọi là cảm. Người đó lên tiếng, đây là ứng. Đứng giữa một đám đông, ai cũng muốn xông tới để kiềm chế ta. Nếu ta kêu tên một người thì người đó được lợi thế trước. Khi chết, thần thức đang bị bao vây giữa nghiệp lực, nghiệp ma, nghiệp đạo trùng trùng điệp điệp. Nghiệp nào nó cũng muốn lôi mình về hướng của nó. Nếu sơ ý, ta nổi một ý sân giận thuộc về nhân địa ngục, thì tức khắc ngọn gió nghiệp của địa ngục sẽ thắng thế hơn. Nó sẽ tràn tới liền và lôi thần thức thẳng về địa ngục thọ nạn. Thần thức của ta nhẹ như một chiếc lá, không thể nào chống lại nổi cơn lốc. Tương tự như vậy, khởi tâm tham lam, bị lôi về đường ngạ quỷ, chịu đói, khổ đời đời, ngu si mê muội, thì bị lôi vào các bào thai của loài vật như trâu, ngựa, chó, mèo, vân vân, làm cho đời sau của mình trở thành thú vật. Vĩnh viễn khó có ngày thoát khỏi kiếp nô lệ. Tất cả những cái bẫy này có thể vô tình tới gần, như trường hợp cái bào thai mới thụ của chị Sơn đến gần bên đám ma của cô Chuẩn, hoặc do oan gia trái chủ nó cố tình kéo tới chực sẵn. Ví dụ, chúng dẫn dụ những loài chó, heo, bò, những con vật vừa mới thụ thai tới lãng vãng gần bên người chết. Đây là những trường hợp làm cho kiếp sau bị đọa lạc do ý niệm tạo nên. Vì những câu hỏi của cháu có liên quan đến chuyện này, cho nên đây cũng là một cơ duyên cho cháu biết thêm những điều cần thiết, rất quan trọng để tránh khỏi sự nguy hiểm cho huệ mạng của mình. Để tránh những sự rủi ro này, thì sống ở đời, ta cố gắng tránh những sự tức giận, bớt tham lam. Đừng có những ý nghĩ ngu si dại dột, vì tất cả những điều này sẽ trở thành quán tính, làm cho chúng ta bị hại về sau. Cháu có thể hỏi cậu An hay cô Hồng, xin những thư khác của cậu để hiểu rõ thêm. Câu hỏi 3. Có phải mọi người sau khi chết đều đầu thai làm người trở lại không? Trả lời, không. Như trên cháu đã thấy, con người khi chết xong có thể đầu thai trở lại làm người, làm thú vật, làm ma quỷ, bị xuống địa ngục không được đầu thai. Cũng có thể chuyển thân lên trời, hoặc thoát ly khỏi tam giới, vĩnh viễn không còn bị chết sống nữa. Tuy nhiên, thời này khó có thể tìm ra được người vượt qua tam giới. Hơn nữa, theo như chư vị cổ đức, tổ sư nói, thì thời này con người chết thường bị đọa lạc rất nhiều. Trong đó, nhiều nhất là bị biến thành loài thú vật, hoặc bị lạc vào đường ngạ quỷ hơn là trở lại làm người. Sở dĩ như vậy là vì mê muội và lòng tham quá lớn, còn rơi vào địa ngục thì càng thê thảm hơn nữa. Điều này thật sự là một ách nạn rất đau đớn cho con người ngày nay. Khi không biết thì chúng ta sống bừa bãi, nhưng khi hiểu rõ về nhân quả luân hồi rồi thì quả thật là kinh khủng. Cứ lấy chuyện cô Chuẩn làm ví dụ. Giả sử lúc đám ma đi ngang, nếu không phải là chị Sơn lên tiếng mà lại là một con chó cái đang thụ thai sủa lên thì sao? Cô Chuẩn thì còn quá trẻ, ngây thơ, non dại, thấy cái túi ấm áp, thích hợp và an toàn thì cô dễ dàng nhảy đại vào để nấp. Chỉ như vậy thôi là vô tình đã đi đầu thai thành chó mà không hay. Một tích tắc mê muội, ngàn kiếp sống trong cảnh ngu si của loài thú vật, đau khổ biết chừng nào. Cháu à, thà không biết thì thôi, chứ biết rồi cháu cũng ráng tu hành để thoát nạn. Tìm hiểu giáo lý của đạo thì có lợi, cũng cần thiết để biết đường đi, nhưng điều quan trọng nhất là ta có chịu đi hay không. Trau dồi cái kiến thức thì tốt, nhưng chắc chắn tự nó không cứu được hiểm nạn tương lai của ta đâu. Cho nên cậu trả lời thư để cháu hiểu được những đạo lý xuất thế gian. Đây là việc hay, nhưng cái hay này cũng chỉ làm cho cháu gỡ được một vài thắc mắc, chứ còn những cạm bẫy của nghiệp chướng sanh tử luân hồi vẫn còn nguyên vẹn. Cháu nên nhớ, Hiểu biết chỉ là lý thuyết, muốn thoát nạn phải thực hành. Cậu lấy thẳng cuộc sống của cháu ra làm ví dụ. Cháu là một võ sĩ, đã từng thượng đài đấu võ. Muốn thắng trên đài thì cháu phải tập luyện hàng ngày. Chứ còn viết sách võ như cậu thì vác thân lên đài coi chừng không còn mạng để trở về. Trong thư, cháu có hỏi cậu về bộ sách võ. Sẵn đây cậu trả lời luôn. Đúng đó, sau năm 75, cậu có viết bộ sách võ thuật, viết được 3 tập, mỗi tập dày hơn 400 trang. Tất cả cậu đã viết gần 1.000 trang sách. Tập thứ 3 viết chưa xong thì cậu gặp nạn. Có lẽ có khá nhiều người hâm mộ bộ sách nên cứ truyền tay nhau mà coi, làm cho nó bị thất lạc. Gần 3 năm sau, khi mãn nạn xong, cậu và một người bạn truy tìm khắp nơi thì chỉ thu lại được tập đầu tiên. Cậu không còn đủ khả năng viết lại tập sách đó nữa và đã giao tập đầu tiên này cho người bạn thân ấy cất giữ. Anh ta là truyền nhân của một môn phái khá nổi tiếng ở Việt Nam, rất hâm mộ tập sách nên giữ gìn rất kỹ. Giờ đây anh ta đã coi nó như một bảo vật và không chịu cho ai mượn coi tới đâu. Cậu không phải là người giỏi võ, nhưng cậu lại viết sách võ. Cái lý luận của cậu không tệ, cho nên làm cho người ta lầm. Có lần ngay cả một vị chưởng môn nhân của phái Thiếu Lâm cũng lầm luôn. Ông ta ngỏ ý muốn cậu cộng tác với ông để mở võ đường. Nhưng thật sự làm sao cậu dám? Thật là quá mắc cỡ. Cháu thấy sự lầm lẫn tạo ra tai hại chưa? Cái lý luận hay nó gạt người, không khéo nó gạt luôn cả chính mình. Giống như chuyện giải quyết sanh tử luân hồi, muốn thoát được nạn, mình phải tu hành chứ không phải lý luận. Tu hành không có nghĩa là phải bỏ nhà, phải cạo đầu xuất gia, phải ly khai cuộc sống, mà tu là phải biết cách thoát cho được cái cảnh chết đi sống lại, thoát cho được cái cảnh lang thang lủi thủi, khủng bố hải hùng của thân trung ấm. Nghĩ kỹ, dễ sợ lắm. Nhất định phải tìm cách thoát cháu à. Nhưng thoát bằng cách nào? Thư đã quá dài rồi, tạm thời cậu đưa ra 3 tiêu chuẩn cần thiết để cháu biết mà tìm cách thực hiện. Còn làm sao thực hiện thì hãy chờ thư sau cậu nói rõ hơn. Tiêu chuẩn đó là: 1. Tạo thiện căn phúc đức. 2. Làm tiêu nghiệp chướng. 3. Tìm lối thoát thân. Tạo thiện căn phúc đức bằng cách tin Phật, tiêu nghiệp chướng bằng cách niệm Phật, tìm lối thoát thân bằng cách nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là tông chỉ tính hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật, có thể cứu ta, cứu người thân, cứu tất cả chúng sanh trong một đời này vượt qua khỏi tam giới, thoát được sanh tử luân hồi. Những tiêu chuẩn này làm dễ dàng. Cậu đang làm như vậy và khuyên nhiều người nên làm như vậy. Ai cũng có thể làm được, ngay cả cháu vẫn làm được như thường, miễn là có tâm hồn thiện lương, có lòng thành, biết tin Phật Pháp là được. Vì sao lại dễ dàng vậy? Vì nó không đòi hỏi một công sức hay tiền bạc gì cả. Cứ thành tâm khuyên người ta tin Phật, còn tin hay không thì tùy duyên của họ. Khuyên người ta niệm Phật, còn niệm hay không thì tùy duyên của họ. Khuyên người ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, có đi hay không thì tùy duyên của họ. Họ tin theo, họ được thiện lợi, họ không tin theo, họ đành chịu rủi nhiều hơn may, thế thôi, phải không cháu? Còn ta cứ thành tâm khuyên người niệm Phật là ta đang cứu người rồi vậy. Thôi, chúc cháu an lành, hẹn thư sau trả lời tiếp. Thương cháu và gia đình. Cậu viết xong tại Brisbane ngày 1 tháng 3 năm 2003. Cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà hành, cấm nói láo, cấm uống rượu.